kính bạch thầy, con tụng kinh hay bị ngủ gật thì phải làm như thế nào? Phật tử hỏi là tụng kinh hay ngủ gật thì phải làm như thế nào? Xin thưa các quý vị, không chỉ Phật tử này tụng kinh hay bị ngủ gật đâu, mà thầy nghĩ rằng rất nhiều người chúng ta lúc tụng kinh, lúc trì chú, lúc ngồi thiền, lúc niệm Phật, lúc nghe pháp và lúc kinh hành vân vân, nhiều người thường hay ngủ gật. Vì sao lại như thế? Vì đây chính là ma chướng ngăn cản bước đường tu tập, không muốn cho chúng ta tiến bước nhanh chóng, nhẹ nhàng, vững vàng trên con đường giác ngộ vậy. Chúng ta thấy là bình thường lúc chúng ta ngồi chơi thì nó không buồn ngủ, đúng không? Nhưng mà chúng ta ngồi nghe pháp thì lại buồn ngủ. Đúng chứ, chúng ta ngồi xem tivi thì lại không buồn ngủ, nhưng mà ngồi nghe pháp hoặc là ngồi tụng kinh niệm Phật thì hay buồn ngủ. Lúc chúng ta đi chơi thì không buồn ngủ, mà lúc chúng ta đi kinh hành thì lại buồn ngủ. Các quý vị có tưởng tượng ra là có những khóa tu mà chúng tôi chứng kiến là Phật tử vừa đi kinh hành vừa ngủ không? Có những khóa chuyên tu chúng tôi tổ chức ở trên chùa Tản Viên, chuyên tu cho Phật tử. Chúng tôi để ý thấy có Phật tử là đi kinh hành cũng ngủ. Đi nhầm từ hàng của mình, ngủ đi nhầm sang hàng người khác, lúc đó mới sực nhớ là gì? Là mình đi kinh hành đã lạc mất hàng của mình. Đấy. Cho nên nó là đi kinh hành thì cũng ngủ, chứ đừng nói là ngồi ngủ. Ngồi ngủ thì dễ rồi, mà đi không ngủ được mới tài. Mà lúc đó lúc đang tu đấy, đang trong giờ tu đi kinh hành với đại chúng vẫn ngủ được. Ở đây chúng ta phải biết rằng tất cả những người tu hành lấy chính pháp của Đức Phật để làm kim chỉ nam, để làm tư lương cho sự cầu đạo giải thoát giác ngộ. Khi chúng ta phát nguyện hành trì chính pháp của Đức Thế Tôn thì thiên ma ba tuần và các ma họ nghe thấy, họ lo lắng, họ sợ sệt và họ không muốn cho chúng ta được giải thoát, được giác ngộ, được thành Phật. Vì sao lại như thế? Vì trong kinh luận của Phật giáo chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy là nếu có một người giác ngộ, một người thành Phật thì có vô số chúng sinh được độ thoát, được thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền theo chư Phật, theo Đức Phật. Cho nên điều đó làm cho thiên ma ba tuần này nó rúng động, làm cho cung ma rúng động, làm cho thiên ma kinh hãi, sợ sệt, sợ rằng mình sẽ mất hết cái quyến thuộc. Chúng ta bình thường trong cuộc sống này sống với tham sân si là chúng ta làm quyến thuộc của ma. Khi chúng ta giác ngộ, chúng ta giải thoát, chúng ta vô tham, vô sân, vô si, chúng ta thành thánh, thành hiền, thì đó là chúng ta là quyến thuộc của Phật. Cho nên là thiên ma rất sợ quyến thuộc của họ ngày một giảm đi, quyến thuộc của Phật thì ngày một tăng thêm. Cho nên khi nghe thấy chúng ta phát nguyện tu hành chính pháp, hướng đến con đường giác ngộ, thiên ma liền là kinh hãi, sợ sệt, là tìm mọi cách để ngăn cản, để phá đường tu của chúng ta. Cho nên chúng tìm đủ mọi cách để mê hoặc lòng người, dụ dỗ chúng ta. Trong đó chúng thả ra một cái loại ma gọi là ma thụy miên. Ma thụy miên là gì? Thụy miên tức là gì? Là buồn ngủ đó. Nó làm chúng ta buồn ngủ. Đấy. Cho nên chúng ta thấy không phải là bình thường mà chúng ta ngồi chơi thì mãi nó chẳng ngủ cho. Nằm mãi nó chẳng ngủ cho, cứ đọc kinh hay là đọc sách Phật hay là nghe pháp một cái là buồn ngủ luôn. Có nguyên do của nó. Đây gọi là ma sự, ma chướng, phá hoại đường tu của các hành giả cầu đạo giải thoát vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng không nên lấy gì làm lạ khi chúng ta học Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta tu hành mà các chướng duyên nó thường xảy ra. Bình thường chúng ta không tu thì không thấy chướng ở đâu cả, hoặc chướng nó rất ít, hoặc là nó đến thì chúng ta thì không để ý. Tức là một chiếc áo thì lấm lem mà toàn bùn đất, mình nói là chiếc áo màu đen, nó bẩn thỉu, bùn đất đầy ra rồi thì có dính thêm tí bùn nữa chúng ta cũng chẳng thấy cái vết bẩn của bùn nó lây nhiễm vào. Còn nếu chúng ta mà mặc chiếc áo nó trắng, hoặc chúng ta đã giặt chiếc áo đầy bùn đất kia nó sạch đi rồi, chỉ cần dính tí bùn đất và chúng ta thấy ngay. Đó chính là dụ cho gì? Người chưa tu vô minh nghiệp chướng, luôn luôn sống với tham sân si phiền não, ăn chơi trác táng, vui buồn khổ đau lẫn lộn với nhau, thì họ đâu có để ý đến cái chuyện thức hay ngủ đâu. Có khi họ đi vũ trường, đi chơi bời, tiệc tùng, đàn đúm thâu đêm, đâu có nghĩ tới buồn ngủ đâu, đâu có thấy buồn ngủ đâu. Nhưng xong về rồi thì họ nằm ngủ cả ngày, có ai nói gì đâu. Hoặc là có người nói họ cũng chả thèm mà tiếp thu. Đó chính là dụ cho gì? Những người mặc áo đầy bùn đất, phân nhơ, lấm lem từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài rồi. Cho nên dù có thấy, dù cho có thêm một chút cái bụi bẩn vào hoặc là bùn bẩn vào, vết bẩn vào, họ đâu có nhìn thấy rõ đâu. Còn mà người chúng ta sau khi đã biết tới Phật pháp, biết cuộc đời là vô thường, là khổ không, là vô ngã, biết là thọ dụng lắm thì sẽ mau tổn hoại phúc mình, hưởng lạc lắm thì mau đốt sạch phúc mình. Cho nên là chúng ta sống chậm lại, bớt tham sân si đi, chúng ta chịu khó tụng kinh niệm Phật, học pháp, ngồi thiền vân vân, với mục đích để thanh lọc thân tâm, trau dồi giới đức, khiến cho ba nghiệp thân khẩu ý dần dần được thanh tịnh. Đây là dụ cho người đã và đang giặt cái chiếc áo của mình nó sạch sẽ dần ra. Nếu mà người giặt kỹ, tức là người tu tinh tiến, lấy giới định tuệ làm thầy, tinh tiến là tu hành, tức là dụ cho gì? Người dùng xà bông, dùng nước sạch và giặt kỹ cái bùn đất sần như bám ở trên chiếc áo của mình thì nó sạch sẽ rồi, thì chỉ cần một chút xíu cái vết bẩn nó vấy vào là chúng ta nhìn thấy ngay. Hoặc là khi chúng ta thì mới giặt cái chiếc áo bẩn của mình thì đương nhiên mới cho vào giặt rũ vài cái thì nó đâu đã sạch ngay được, mà nước thì đương nhiên nó phải đục rồi. Chúng ta cũng tương tự như vậy, từ vô thủy kiếp đến nay do tạo nghiệp chướng quá nhiều, kết vô số các kiểu oán với chúng sinh, như là sát sinh, đoạt mệnh, hoặc khiến cho các chúng sinh tủi nhục đau khổ mà phải lìa đời từ lâu đến nay. Họ với chúng ta trở thành oán kết, trở thành đối địch, mà nhà Phật chúng ta thường gọi là oan gia trái chủ, luôn luôn đi tìm chúng ta, theo sát chúng ta để báo oán. Họ muốn cho chúng ta từ chỗ vô minh này tới chỗ vô minh khác, để một ngày nào đó chúng ta tiêu hết phúc của mình và chúng ta phải đọa lạc làm thân súc sinh để họ báo thù, làm thân ngạ quỷ để họ báo thù, vào trong địa ngục để họ báo thù, họ hạ dạ phần nào cái sự oán ghét, căm hận, phẫn uất trước đây. Cho nên chúng ta thấy trong quá trình tu tập của tất cả những tăng ni hay là Phật tử chúng ta, chúng ta thấy lúc chưa tu thì ít chướng duyên, hoặc là không có chướng duyên. Nói không có thì không đúng, nó có, ai cũng có hết cả, nhưng có thể nhiều hay ít. Có thể lúc chưa tu thì nó ít, nhưng lúc tu được một chút công đức thì chướng duyên đến rất là nhiều. Cái này các bậc cổ đức xưa nay đã giảng giải rất nhiều. Để vượt qua những cái chướng duyên đó, các ngài dạy chúng ta phải cố lắng gắng, nỗ lực, tinh tiến vượt qua. Vậy cái con ma ngủ mà Phật tử hỏi ở đây cũng là không ra ngoài, cũng không ngoại lệ vậy. Cho nên chúng tôi mới nói này, người vừa mới tu thường thường là gặp rất nhiều những chứng duyên, những khảo đạo do oan gia trái chủ hoặc do quỷ thần, hoặc do thiên ma tạo ra. Thậm chí là do chính gì? Những cái con ma tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, con ma tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh vọng, vân vân, nó ở sẵn, thường trú ở trong gì? A lại gia thức của chúng ta rồi. Nó phát động, nó dễ khởi, nó tiến lên, nó biểu tình cái hạnh nguyện giác ngộ và giải thoát của chúng ta. Cho nên chúng tôi xuất gia cũng mấy chục năm nay rồi, thấy rất nhiều những người khi mới xuất gia và những Phật tử tại gia vừa mới học đạo thì họ đều sợ và phải cố gắng mới vượt qua được. Có người không vượt qua được, đó chính là gì? Vượt qua cái con ma ham ngủ này vậy. Nói theo cái đồng hồ sinh học ở thế gian, trong cơ thể của chúng ta bình thường thì chúng ta thấy ở ngoài đời họ cho rằng một ngày một đêm phải ngủ đến 8 đến 10 tiếng hoặc 12 tiếng mới đủ sức khỏe. Nhưng nhà Phật trong kinh Đức Phật dạy và các tổ giảng thì nói rằng chúng ta không nên ngủ nhiều quá như thế. Ngủ nhiều như thế nó làm cho tâm trí chúng ta mê mờ, chậm lụt, nó không nghe sắc bén. Giống như con dao mà đem ra để chặt bùn, chặt đá thì nó nhanh bị mẻ, nhanh bị cùn, nhanh bị nhụt mà thôi. Còn muốn luôn luôn để cho con dao sắc bén thì chúng ta phải hiêm hoát, phải chịu khó mài, phải chịu khó bảo vệ nó vậy. Cho nên đại đa số những người khi mới tu gần như đều gặp những cái chướng này. Chúng tôi ngày xưa khi mới xuất gia từ chùa Hương lên chùa Thầy ở trên đỉnh núi chùa Cao, cái chùa gọi là chùa Cao trên đỉnh núi Thầy, Sài Sơn, Quốc Oai bây giờ đó các quý vị. Vào mỗi cái khóa lễ buổi sáng sớm, lúc 4 giờ sáng đến 5 giờ 30 sáng, tức là 1 tiếng rưỡi, vừa vào gõ mõ tụng kinh, chưa hết lư hương các chú đâu, chưa vào thân kinh đâu, mà nó buồn ngủ đến thì đến rũ cả xuống. Thậm chí là tay chuông bên này mà tay mõ bên kia nó không nghe theo nhau nữa rồi. Tức là vừa khoảng gì? Vừa khoảng 5 phút đầu tiên vào tụng kinh nó đã buồn ngủ rũ rượi như thế rồi. Mà chúng tôi nhớ là lúc đó để vượt qua cái con mang hủ ấy, chúng tôi phải lấy cái tâm bẻ cái que tâm rồi chống mắt lên, chảy cả máu mắt ra để vượt qua cái cơn buồn ngủ. Đây là chính bản thân chúng tôi lúc mới xuất gia tu hành cũng gặp những cái chướng như thế. Còn một số các đệ tử của thầy ví dụ như ngày xưa sư ông Tâm, sư ông Hạnh này, là đặc biệt là sư ông Tâm. Nói nhỏ tí không có, sư ông xấu hổ. Ngày xưa thì có cái nhà tổ ở trước cửa đại tượng ấy, nhà nhỏ, nhà tổ nhà nhỏ xinh xinh ấm cúng rồi đấy. Thì thầy ở ngay bên cạnh phòng nhà tổ. Các Phật tử ngày xưa đến chùa cũng chưa nhiều đâu, Năm đó là năm khoảng 2004, 2005, 2006. Thầy về đây nhận chùa Khai Nguyên là năm 2003. Ngày xưa sư ông thì mới là sư chú, vào chùa thì đi tu từ bé, tuổi còn trẻ cho nên thì cái ăn cái ngủ nó chưa làm chủ được như bây giờ. Sáng thì 4 giờ dậy, vừa nghe tụng kinh cốc cốc được một chút rồi lại không thấy tiếng mõ đâu nữa. Mở cửa ra dòm vào thì thấy thì đệ tử thì ôm mõ để ngủ rồi. Nên tụng kinh buổi sáng ngủ, rồi buổi tối cũng ngủ, mà buổi tối không phải tụng kinh một mình. Có hôm mà thầy nghe ở trong phòng đang ngồi làm bài, ngồi viết bài, vừa nghe thấy đệ tử của mình với là các Phật tử tụng kinh cốc cốc, tụng kinh, đang tụng kinh được một tí thì thấy tắt lịm hết, không nghe thấy tiếng ai đọc nữa, mà rõ ràng trong đó là có phải đến 20, 30 Phật tử cùng tụng kinh với đệ tử của mình, không nghe thấy gì cả. Đi ra xem thì các Phật tử thì cứ nháo nhác nhìn nhau, đệ tử mình thì ngủ đến rơi cả rùi chuông, rùi mõ. Mà người lại gọi là dẫn chúng đấy. Đó. Ngày xưa thầy cũng nghiêm khắc lắm, cũng ghê lắm, vào cho mấy cái bạt dép, tỉnh ngủ thì thôi. Nhưng tưởng là một lần là hết đâu, không, hôm sau lại tiếp tục. Thế thì thầy gọi lên thầy hỏi, thế làm sao các bác làm sao mà tụng kinh mà cứ ngủ gà ngủ gật mà không biết xấu hổ à? Bảo là bạch thầy, đến lúc đó không biết làm sao. Bình thường lúc chúng con bình thường thì nó không buồn ngủ, mà đến lúc đó không hiểu làm sao mà vừa tụng kinh một tí là nó không thể nào mà cưỡng lại được. Đấy. Thì lúc đấy mình cũng phải chịu là còn gì nữa. Các cụ nói thì lúc đấy là phải gọi là đất chẳng chịu trời thì trời phải chịu đất, phải chịu đất thôi còn gì. Làm sao được, nói thế làm sao được nữa. Cho nên thôi phải cố gắng động viên, bảo thôi dùng các phương tiện động viên, bảo là lần sau á lên tụng kinh thì mang cái khăn lạnh thấm thấm đầy nước vào. Mỗi khi buồn ngủ thì lấy cái khăn lạnh đó mà rửa mặt. Bảo như thế. Xin thưa các quý vị, cái đồng hồ sinh học cơ thể chúng ta, cái đó nó chữa được cái đồng hồ sinh học cơ thể chúng ta thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi bình thường là chúng ta ở nhà, chúng ta quen ngủ nhiều, ngủ từ lúc 8 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. 8 là 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 12, tức là ngủ gì? Ngủ đến tận 8, 9 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ đến chùa thì 12 giờ đi ngủ, 11 giờ còn bắt học, 12 giờ đi ngủ, 4 giờ dậy rồi, tức là ngủ có 4 giờ. Bây giờ chùa người ta còn cho 3:30 dậy, ngày xưa là 4 giờ dậy, bây giờ 3:30 dậy, tức là ngủ có 3:30 đồng hồ, chứ thiếu ngủ. Cơ thể, cơ địa chúng ta nó cũng phải thích nghi dần dần. Cho nên những cái trường hợp do cái đồng hồ sinh học, thân thể chúng ta nó chưa quen á, thì chúng ta dùng cái biện pháp là lấy cái khăn ướt để lau mặt và lau tai, lau đầu, lau gáy, lấy khăn ướt, chúng ta thấp khăn ướt để bên cạnh, thì làm như thế là được khoảng 5, 10, 15 phút. Thì buồn ngủ chúng ta lại lau tiếp lần nữa, vài lần như thế là chúng ta vượt qua cơn buồn ngủ khi tụng kinh. Nhưng đấy là theo gì? Theo cái buồn ngủ, cơn buồn ngủ bình thường ấy, cơ thể sinh học của chúng ta do thức khuya dậy sớm nó chưa quen thì nó thế thôi, hoặc do hôm nào mệt mỏi quá thì nó thế, thì cái đó chữa được. Hoặc là chúng ta dùng cái biện pháp đó là chúng ta ngày xưa chúng tôi các thầy đi học nói là dùng cái biện pháp lấy cái tay này, chúng ta xoa giằng mạnh cái tai xuống này, cái đuôi tai này, cái chỗ thịt tại đuôi tai này, đây, cái giằng mạnh nó xuống này, lấy tay bên này, nếu tay bên này đang cầm mõ thì tay này có thể cũng chéo sang được, đấy, chéo mạnh trong thế này, thì nó cũng xua tan đi cái cơn buồn ngủ, đồng hồ sinh học cả cơ thể của chúng ta. Nhưng còn nếu mà buồn ngủ do gì? Do nghiệp chướng, do báo chướng, do ma chướng nó phá thì khó lắm. Dùng khăn ướt lau mặt cũng không qua được, không vượt qua được. Dùng cái biện pháp nào đấy chăng nữa cũng là rất là khó có thể vượt qua một sớm một chiều. Cho nên á, các tổ ngày xưa các tổ mới bảo là gì? Khi tụng kinh mà hay buồn ngủ thì các tổ dạy chúng ta đi kinh hành hoặc là lễ Phật, tức là chúng ta đứng lên chúng ta lễ Phật. Thế chúng ta lễ Phật chúng ta, cơ thể của chúng ta thì nó hoạt động nhịp nhàng, làm cho chúng ta dễ tỉnh táo, đỡ buồn ngủ. Đấy thì đấy cũng là một cái phương pháp. Cho nên ở đây Phật tử hỏi là con tụng kinh hay ngủ gật thì phải làm như thế nào? Thế thầy khuyên chúng ta là một vài cái biện pháp. Cái thứ nhất là dùng chiếc khăn thấm giặt đi, nhưng mà để lại nước nhiều nhiều vào, để cái đĩa ngay bên cạnh chúng ta, lấy cái đĩa cho vào cho nó khỏi chảy nước xuống chiếu. Mỗi khi buồn ngủ chúng ta lấy là lấy cái khăn ướt ra lên, chúng ta chà mặt lau mặt, và đặc biệt lau ở chỗ tai, lau chỗ gáy, lấy hết cả lau hết cả đầu cũng được, thì cái cơn buồn ngủ đó có thể cũng qua đi được cả 5, 10, 15 phút. Cơn buồn ngủ đến chúng ta lại tiếp tục lau lại lần nữa, vân vân, cứ thế. Cái thứ hai nữa là các như lúc nãy thầy nói, ngày xưa thầy đi học các cụ, các hòa thượng dạy lấy cái tay, cái kéo cái đuôi tai, cái dây tai này kéo nó mạnh xuống, kéo mạnh nó ra, hoặc lấy tay này xoa hết cả tai này, xoa hết tai như thế này đó, thì cho nó đỏ tai lên thì cũng sẽ vượt qua cái cơn buồn ngủ được. Và cái phương pháp nữa, chúng ta phải lấy ý chí kiên cường, tinh tiến, dũng mãnh để vượt qua. Ý chí đó là gì? Mình phải nhắc nhở mình là, ví dụ như thầy chẳng hạn, thầy này, này Thịnh ơi, mày xuất gia đi tu rồi tại sao mày còn để cho con ma ngủ gì? Nó lôi cuốn mày trong suốt quá trình tụng kinh niệm Phật ngồi thiền như thế. Hoặc là này Thịnh ơi, ngươi xuất gia đi tu rồi mà làm sao còn để cho con ma ngủ nó gì? Nó chi phối và nó làm chủ ngươi như thế. Ngươi xuất gia một đời cầu đạo giải thoát mà con ma ngủ không vượt ra được thì làm sao vượt qua được còn nhiều con ma khác, nó còn lớn hơn, mạnh hơn, thế lực hơn, như là tham lam, như là sân hận, như là si mê nữa. Cho nên tự tâm cảnh tỉnh, sách tiến, nhắc nhở và khuyến tấn mình phải vượt qua nó, không thể để cho mình thua cái con ma ngủ trong lúc nghe pháp, trong lúc tụng kinh, trong lúc niệm Phật, trong lúc ngồi thiền trì chú như thế này được. Đấy là dùng phương pháp gọi là dụng tâm quán tâm, dùng tâm quán tâm để mà điều trị cái bệnh ngủ gục trong khi thính pháp, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, vân vân. Đó, phương pháp này tự chúng ta phải gì? Phải cảnh tỉnh, sách tiến mình mới được. Phải từ bên trong cái nội tâm, dùng chính cái ý chí, cái nghị lực kiên cường bất khuất ở sẵn có ở trong mỗi chúng ta để vượt qua mới được. Đó, đấy là xin trả lời cái câu hỏi thứ nhất mà các Phật tử hỏi rằng tụng kinh khi ngủ gật phải làm như thế nào. Thế thầy tạm thời đưa ra ba cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là dùng khăn mặt ướt đó để điều trị. Phương pháp thứ hai đó là xoa tai, hoặc là rằng cái giấy tai này, hoặc là xoa tai cho đỏ lên, nóng lên thì nó cũng sẽ vượt qua cơn buồn ngủ trong một giai đoạn. Và cái phương pháp thứ ba đó là dụng tâm răn nhắc và sách tiến nỗ lực vượt qua cơn buồn ngủ, thì một thời gian có thể vượt qua vậy. Hoặc là nếu mà người mà ngồi thiền tụng kinh mà hay buồn ngủ thì chúng ta có thể thay đổi bằng cái phương pháp là lễ Phật, sám hối, tức là lễ ngũ bạch danh hoặc lễ danh hiệu các đức Phật. Hoặc chúng ta cứ câu kinh chúng ta lễ một lễ, như là ngày xưa các tổ cũng có những tổ để trị cái bệnh này, các tổ dùng cái phương pháp mà lễ mỗi câu kinh một lễ. Ví dụ như lễ kinh Pháp Hoa chẳng hạn, các cụ lễ kính lạy chữ diệu ở trong kinh Pháp Hoa, lễ xuống một lễ. Kính lạy chữ Pháp ở trong kinh Pháp Hoa, lễ xuống một lễ. Kính lạy chữ Liên ở trong kinh Pháp Hoa, lễ xuống một lễ. Kính lạy chữ Hoa ở trong kinh Pháp Hoa, lễ xuống một lễ. Đấy. Hoặc là chúng ta lễ kinh Di Đà thì cũng tương tự như thế. Kính lạy chữ Phật ở trong kinh A Di Đà. Kính lạy chữ Thuyết ở trong kinh A Di Đà cho đến A Di Đà kinh, vân vân. Tức là chúng ta cứ mỗi một chữ như vậy, chúng ta đọc như thế, chúng ta lễ xuống. Lễ bất cứ kinh nào chúng ta cũng đọc như vậy. Đây là một cái phương pháp gọi là vừa sám hối, vừa lễ Phật, lại vừa tụng kinh. Phương pháp này là dành cho những người gọi là tu hành tinh tiến, một lòng muốn vượt qua cái bài khảo thí của con ma buồn ngủ, nó quấy phá đạo tâm của chúng ta. Muốn vượt qua nó thì hành cái phương pháp gọi là lễ kinh hoặc là lễ Phật thì cũng vượt qua, hoặc là đi kinh hành. Nhưng lúc nãy thầy lúc đầu thì nó đi kinh hành cũng buồn ngủ, cho nên cái phương pháp lễ Phật cũng có buồn ngủ đấy, nhưng mà nó đỡ hơn, đỡ hơn rất là nhiều. Đấy thì cũng đưa ra một vài cái gọi là cái định hướng và cái phương pháp để cho các Phật tử chúng ta tham khảo để tu tập mỗi khi chúng ta có cái nghiệp, có con ma buồn ngủ thì nó thường trực ở trong tâm chúng ta chứ không phải ở bên ngoài đâu, phải trong tâm chúng ta. Mỗi khi vào thính pháp tụng kinh là hay buồn ngủ thì đấy là những phương pháp, một số phương pháp trình bày để chúng ta tham khảo và tu tập A Di Đà Phật.